Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 27 tháng 4 năm 2014, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một pháp hoài thiền có tựa đề Ý nghĩa của thiền là gì. Có một cái câu chuyện là ở các cái chợ tàu hay là phố tàu, tiếng Anh gọi là Chinatown ở bên Mỹ, thường có để những cái tượng của một cái nhân vật, mà cái nhân vật này là béo phệ và trên người có mang một cái đậy là bằng vải. Thì những người ở đó, người ta thường nói rằng cái nhân vật này là một người Trung Hoa hạnh phúc, hay là một ông Phật cười. Thì nhân vật này sống vào thời kỳ nhà Đường ở bên Trung Hoa, và ông là một vị thiền sư. Thế nhưng ông ta lại là không có thu nhận đệ tử và thường hay đi lang thang đó đây, và thường mang trên cái đôi vai một cái đậy vải, trong đó đựng rất nhiều là kẹo. Và thường thì ông đi đến các cái đường phố và ông thường hay là phát quà cho mấy trẻ em. Và vì vậy cho nên mỗi lần ông đi đến đâu thì trẻ em nó thường vây quanh và tạo ra những cái tiếng cười. Thế rồi những cái người biết chuyện á là biết rằng ông là một vị thiền sư, thì thường hay đến hỏi là thiền là gì. Thì ông ngửa tay ra, ông nói cho tôi một đồng xu. Hoặc những cái người nào mà đi học thiền á, mà gặp ổng á, thì ổng cũng ngửa tay ra, ổng nói những cái người đi học thiền đó cho tôi một đồng xu. Thế rồi một hôm có một vị thiền sư đột nhiên là vỗ vai ông một cái và nói ý nghĩa của thiền là gì. Tức khắc ông ta lại thả cái bị đang đeo trên vai xuống, rớt một cái bịch. Thì cái câu chuyện thiền nó chỉ có ngắn là như vậy. Khi hai thiền sư gặp nhau, một vị hỏi ý nghĩa của thiền là gì, thì ông này đang đeo một cái bị vải trên người và ông ta thả xuống. Và trước đó mỗi lần mà ông thấy ai đi học thiền á, thì ông thường là đưa tay ra nói cho tôi xin một đồng xu. Chẳng hạn như quý vị đi học thiền vậy á, gặp tôi, gặp cái ông mà béo phệ đó, thì ông ta sẽ gặp quý vị, ông ta nói cho tôi một đồng xu. Gặp ai ông cũng cho tôi một đồng xu. Và những ai mà hỏi ông về thiền thì ông thường nói cho tôi một đồng xu. Và đến khi gặp một cái người vị thiền sư lão luyện á, tình cờ vỗ vai ông một cái và hỏi ý nghĩa của thiền là gì, lúc đó ông thả rơi cái bì xuống. Thì những cái hành vi đây á, chúng ta thấy rằng khi mà ông ta ngửa tay ra yêu cầu mọi người cho ông ta cái đồng xu, có nghĩa là ông ta đang dùng một cái nghệ thuật là nói những cái người đó hãy buông xả, hãy cho ra, hãy cho ra. Và đến khi một cái vị thiền sư gặp ông thì ông ta cũng có cái hành vi đó, nghĩa ông ta thả rơi cái bì xuống. Cái hành vi thả rơi cái bì xuống cũng có nghĩa là buông xả, không có nắm giữ. Câu chuyện xảy ra vào thời kỳ nhà Đường, tất nhiên khoảng 700 năm sau Công Nguyên. Thì đó là hành vi của một cái vị đệ tử của Phật đã biểu hiện cái sự chứng ngộ của mình qua cái hành động. Và rồi chúng ta quay ngược thời gian lại vào thời kỳ Đức Phật khi còn tại thế, nghĩa là 500 năm trước Công Nguyên, hay là cách cái thời kỳ của cái vị thiền sư này là khoảng 1200 năm. Thì chúng ta xem từ Đức Phật đã giảng pháp như thế nào. Và ở đây chúng tôi liên hệ một cái câu chuyện là nó có liên hệ hay là gần gũi với cái nội dung là vừa rồi, nghĩa là buông xả. Thì xem thử Đức Phật của chúng ta, Ngài đã dạy như thế nào. Và ngang qua cái câu chuyện trích đoạn sau đây, để chúng ta thấy rằng Đức Phật là người đã đưa những cái lý thuyết hay là những cái ý nghĩa khó hiểu bằng những cái ví dụ mà đời thường người ta có thể là dễ hiểu. Thì đây chúng tôi xin trích đoạn một cái đoạn, nó nằm trong cái bài kinh gọi là Bắt Rắn, ví dụ bắt rắn hay là xà dụ. Và cái đoạn này Đức Phật nêu lên một cái ví dụ về cái gọi là chiếc bè. Chiếc bè để vượt qua chứ không phải là để bám lấy. Chúng tôi xin đọc. Chư tỳ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông ví như chiếc bè để vượt đưa qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỳ kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài đến một vùng nước rộng. Bờ bên này nguy hiểm và hại hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi. Nhưng không có thuyền để vượt qua, hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Người đó từ suy nghĩ, đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hại hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi. Nhưng không có thuyền để vượt qua, hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh lá cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè này binh tấn dùng tay chân có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Chư tỳ kheo, rồi người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh lá cột lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác nó trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Chư tỳ kheo, nếu người đó làm như vậy thì có làm đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỳ kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng sở dụng của chiếc bè? Ở đây chư tỳ kheo, người đó sau khi vừa qua bờ bên kia có thể suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân đã vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này lên trên bờ đất khô hay nhận chìm xuống nước và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo, làm như vậy người đó làm đúng sở dụng chiếc bè. Cũng vậy, này chư tỳ kheo, ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Chư tỳ kheo, các ông cần hiểu ví dụ cái bè. Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Đây là một trích đoạn trong cái bài kinh ví dụ bắt rắn hay là xà dù trong Trung Bộ Kinh, do Hòa Thượng Thích Minh Châu là phiên dịch từ tiếng Pali ra tiếng Việt. Và qua đoạn trích vừa rồi, chúng ta thấy Đức Phật đã dùng cái hình ảnh, Đức Phật đã dùng cái hình ảnh cái chiếc bè khi mà được sử dụng để mà đi từ bờ bên này nguy hiểm qua bờ bên kia an toàn. Và sau khi qua đến bờ bên kia rồi thì chiếc bè, đối với những người khôn ngoan thì họ sẽ để chiếc bè lại và rồi họ sẽ tiếp tục đi. Những người khôn ngoan họ sẽ để chiếc bè lại, và chắc chắn rằng không ai dạ gì sau khi qua đến bờ bên kia rồi lại vác chiếc bè là lên vai. Và trong cái đoạn này Đức Phật có nói là chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Trong ví dụ này chúng ta thấy rằng bờ bên này nguy hiểm, bờ bên này nguy hiểm là chỉ cho cái cuộc đời này, chỉ cho cái thế gian mà con người với đầy ắp những cái ác bất thiện, là đầy cả tham sân si. Chính với những cái ác bất thiện suy nghĩ này đã làm cho cái thế giới này là khổ đau. Và cái chiếc bè ở đây là chỉ cho lời dạy của Đức Phật, chỉ cho những cái pháp môn mà Đức Phật chỉ vẽ cho chúng sinh tu tập. Còn bờ bên kia là an ổn, là an toàn, là chỉ cho một cái cảnh giới, chỉ cho một cái cảnh giới mà trong đó không còn khổ đau, không còn những cái ác bất thiện tư duy. Và Đức Phật có nói thêm, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Thì ta biết rằng những cái lời dạy của Đức Phật là mục đích là gì? Mục đích là giúp cho con người thoát khỏi khổ đau. Khổ đau đây là một cái thực tế, nó đang có thật, đang hiện hữu cho cái thế giới này, cho mỗi cái con người của chúng ta. Chừng nào mà tư duy của chúng ta chưa được là siêu thoát, với những cái tư duy bình thường, đời thường, chắc chắn rằng chúng ta đã tự làm khổ cho mình và làm khổ cho là người khác. Và chính cái khổ đau của chúng sinh mà Đức Phật đi tìm chân lý, và Ngài đã tìm ra và chỉ vẽ cho chúng ta cách thức để vượt qua, cách thức để vượt qua cái khổ đau, để giúp cho mọi người chúng ta từ mình giải thoát khỏi khổ đau. Và nhiều người cùng từ giải thoát như vậy thì chắc rằng thế giới mà trước đây là khổ đau thì thế giới này sẽ biến thành một cái thế giới là hạnh phúc, an ổn, là an lạc. Và chúng ta thấy rằng trong cái ví dụ này Đức Phật đưa ra hình ảnh là cái bờ bên kia an toàn, giải thoát sau khi đã sử dụng chiếc bè. Thì sau khi sử dụng chiếc bè có nghĩa là chúng sinh sau khi thực tập, sau khi thực hành những cái lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như trong những lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy là Ngài có hướng dẫn, có chỉ vẽ cho chúng sinh cách là hành thiền. Đây là một ví dụ. Thì trong cái ví dụ dùng cái chiếc bè để mà vượt qua bờ bên kia an ổn, có nghĩa là chúng ta mỗi người tùy căn cơ, tùy theo trình độ tập quán suy nghĩ, trình độ nhận thức mà chúng ta lựa chọn trong nhiều pháp môn của nhà Phật ra một cái pháp môn là phù hợp. Và cũng xin nhắc lại ở đây, cho đến bây giờ thì có nhiều pháp môn trong Phật giáo, nhưng mà vào thời kỳ Đức Phật hầu như cái pháp môn mà phải nói phổ biến nhất đó chính là thiền định. Nói đến tu tập thời kỳ Đức Phật là nói đến là thiền định. Phải nói rằng đây là một cái pháp môn mà rất là phổ biến vào thời kỳ là Đức Phật. Mà về sau này do theo thời gian, do quá trình lịch sử từ quốc độ này qua quốc độ khác đã có những cái sự chế biến pha trộn và đã làm nảy sinh ra nhiều pháp môn khác. Nhưng vào thời kỳ Đức Phật, cái pháp môn thịnh hành nhất, phổ biến nhất phải nói đó là thiền định. Danh từ Pali gọi là Bhavana. Bhavana có nghĩa là tu tập, có nghĩa là thiền định. Và trong cái ví dụ chiếc bè để vượt qua không phải để nắm giữ lấy, thì có nghĩa là cái người tu tập hành trì thiền định sau một thời gian lâu mau tùy theo từng người, từ thân mỗi người sẽ cảm nhận được một cái trạng thái là an ổn, giải thoát, hạnh phúc thật là thật sự. Và cái bờ bên kia an ổn là chỉ cho cái trạng thái, chỉ cho cái cảnh giới của người sau khi sử dụng pháp môn là thiền định. Và cái cảnh giới hay là cái bờ kia không phải ở đâu xa, không phải ở đâu xa, mà nó ở ngay hiện tại, ở ngay cái cuộc đời này. Nếu như trước đây chúng ta chưa có duyên để gặp Phật giáo, chúng ta chưa có duyên để tu tập thiền định, thì chắc chắn rằng phần lớn chúng ta đã chịu những cái sự là đau khổ hay là phiền não. Và khi chúng ta có duyên, phải nói là có thiền duyên, chúng ta gặp Phật giáo, chúng ta gặp thiền định, chúng ta thực hành, chúng ta tu tập, thì chắc chắn rằng với một cái sự hành trì đúng đắn, mỗi người chúng ta sẽ tự mình cảm nhận được cái trạng thái an lạc, an ổn, hạnh phúc mà trong thuật ngữ nhà Phật gọi là Niết Bàn hay là Nibbana hay là Nirvana. Thì cái trạng thái Niết Bàn hay là cảnh giới bờ bên kia đó ở đâu? Nó ở ngay đây thưa quý vị. Nó đang ở trong mỗi người là chúng ta. Nó đang ở trong cái tâm thức của mỗi người là chúng ta. Và cái tâm thức đó, nếu như trước đây mình chưa có duyên, thì cái tâm thức đó là phiền não, là khổ đau, đó là cảnh giới mà chúng ta có thể gọi là địa ngục. Nhưng nếu như chúng ta hành trì thiền định đúng đắn, thì chúng ta sẽ chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa là nhận thức, và rồi chúng ta sẽ cảm nhận được sự an lạc, an ổn, hạnh phúc. Và cái bờ bên kia an ổn đó chính là cái tâm thức của chúng ta. Nhưng mà tâm thức của chúng ta bây giờ nó khác trước rồi. Nếu như trước đây chúng ta tham sân si, chúng ta buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, thì bây giờ sau khi thực hành thiền định, bây giờ sau khi đã dùng chiếc bè để vượt qua, rồi chúng ta mỗi người sẽ tự cảm nhận được cái trạng thái hạnh phúc an lạc đó. Cái bờ bên kia cũng chính là cái bờ bên này, nhưng mà cái bờ bên này đã được chuyển là chuyển hóa. Cái gọi là thế giới địa ngục ở đâu? Ở đây thưa quý vị, đang ở trong mỗi con người chúng ta, đang ở trong mỗi gia đình chúng ta, đang ở trong quốc gia của chúng ta, đang ở trong thế giới của quả địa cầu này. Nhưng nếu như mỗi người chúng ta, tất cả chúng ta ai cũng tu tập, và cái sự tu tập thiền định này chắc chắn là sẽ đưa giúp cho tất cả chúng ta có một cái sự chuyển biến tích cực, là biến cái tâm trạng hay là tâm thức hay là thế giới khổ đau này thành một cái thế giới mới, thành một cái tâm thức mới là hạnh phúc và an lạc. Và chính cái chiếc bè này, chính cái thiền định này là gì? Nó giúp cho chúng ta xả bỏ. Xả bỏ cái gì? Xả bỏ những cái vọng tưởng, xả bỏ những cái gọi là tham, sân, si, phiền não, khổ đau mà trước đây chúng ta đã từng gặp. Chiếc bè đó chính là cái sự là xả bỏ. Một cái sự xả bỏ mà chúng ta thấy Đức Phật cụ thể hóa, đó là chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Chánh pháp đây là gì? Chánh pháp đó đây là những cái phương pháp tu tập, chẳng hạn như là giới, là định, là tuệ. Bỏ đi ở đây có nghĩa là sao? Bỏ đi ở đây có nghĩa là không bám víu, mà phải xả bỏ để mà giải thoát. Ví dụ như trước đây chúng ta giữ gìn giới luật, chúng ta không trộm cắp, không sát sanh, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta giữ gìn giới luật, chúng ta tuân thủ lời Phật dạy. Nhưng mà nếu như chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm túc mà chúng ta thấy người khác vi phạm, mà chúng ta lại là nổi lên cái suy nghĩ, khởi lên cái suy nghĩ là khen mình là chê người. Tại sao người kia vi phạm giới luật? Tại sao người kia xấu thế? Tại sao người này là xấu thế? Vân vân và vân vân. Khởi lên một cái niềm là khen mình là chê người, nhìn lỗi người khác, thì đây phải nói rằng là bám víu vào giới luật. Phải nói là cái chuyện tu tập là cái chuyện xả bỏ. Xả bỏ không bám víu là ví dụ trong trường hợp giữ gìn giới luật này. Nếu như chúng ta giữ gìn là giới luật tốt mà nhìn thấy người khác không giữ gìn giới luật tốt, thì chúng ta không nên khởi lên những cái suy nghĩ đó. Là khởi lên cái suy nghĩ là khen mình và chê là người khác, thì đó được gọi là giữ gìn là giới luật mà không bám víu là giới luật. Làm mà không làm, giữ gìn mà không là giữ gìn. Mình giữ gìn giới luật nhưng mà không thấy có người hành trì giới luật, thì đây là cái tinh thần mà phải nói rằng là không bám víu, không chấp thủ là chánh pháp. Chánh pháp là những cái lời dạy, là hay những cái lời dạy lương thiện, đạo đức, giúp cho con người và xã hội là sống trong hòa bình, hạnh phúc. Mà Đức Phật còn khuyên mọi người chúng ta còn phải xả bỏ nó, đừng bám víu nó. Chẳng hạn như chúng ta đi làm từ thiện, nhưng mà chúng ta đừng làm từ thiện để rồi cầu mong được sinh lên thiên, được cầu mong lên cảnh giới này là cảnh giới kia. Mình đi làm từ thiện mà làm với một cái tinh thần là vô tâm, không thấy có người bố thí, không thấy có vật bố thí, không thấy có người được bố thí, như thì như đây gọi là không có bám víu chánh pháp. Thì Đức Phật căn dặn chúng ta chánh pháp còn phải bỏ đi, chánh pháp đừng có chấp thù. Chánh pháp là những lời hay mà Đức Phật còn dặn dò kỹ chúng ta như vậy, thì huống gì phi pháp. Phi pháp là những cái điều bất thiện, chẳng hạn như trộm cắp, chẳng hạn như là sát sinh, vân vân. Điều lương thiện mà Đức Phật còn dạy chúng ta cẩn thận và đừng có nắm giữ, thì huống gì những cái điều là bất thiện. Vì vậy cho nên Đức Phật trong cái bài kinh này, trong cái đoạn này, đã cho chúng ta một cái sự hiểu biết về sự buông xả rất là cụ thể. Và sự buông xả này là tiêu biểu cho những lời dạy của Đức Phật là rất thực tế, mà mỗi người chúng ta có thể hành trì được, mỗi người chúng ta có thể là thực hiện được, và dễ hiểu hơn so với những cái thế hệ đệ tử của Ngài về sau này. Chẳng hạn như là cái câu chuyện là cái vị thiền sư đó đã dùng cái hình tượng là buông xả cái bì xuống, một cái hành động phải nói là dễ hiểu đối với những cái người am tường đạo pháp, nhưng mà đối với phần đông chúng sinh đang còn bị vô minh chi phối, thì một cái hành động mà buông xả, khi mà được hỏi ý nghĩa của thiền là gì, vì này buông xả cái túi vải xuống, thì một cái việc làm như vậy có thể là gây ra sự khó hiểu cho nhiều người. Nhưng mà qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy rằng những lời dạy của Ngài là làm cho con người chúng sinh dễ hiểu hơn. Và ở một nơi khác, chúng ta có thể hiểu là hành thiền để đưa tới sự buông xả là qua một cái bài kệ ngắn, để mà có thể tóm tắt lại cho những cái câu chuyện là vừa kể. Đó là Đức Phật dạy rằng chớ làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, ấy lời chư Phật dạy. Chớ làm các việc ác, mà hãy làm các cái việc lành, là những cái thiền đó, làm những cái việc thiền đó. Và câu thứ ba là hãy giữ cái tâm ý là thanh tịnh. Là giữ tâm ý là thanh tịnh, đây tất nhiên là cái tâm thức còn của mình. Mình làm các cái việc thiền, việc ác mình không làm rồi, mình làm các cái việc thiền, mà ngay cả cái việc thiền đó mình cũng phải là thanh tịnh. Nghĩa là làm mà không làm, không thể có người làm là điều thiền. Đó là lời dạy của Đức Phật. Có thể là nói là tóm tắt lại là cái ý nghĩa là buông xả do thiền định là mang lại. Như vậy là qua cái bài giảng này, một lần nữa giúp cho chúng ta, những người có thiện duyên đến thực hành cái pháp môn thiền và cái hành trì thiền định trên một cái góc cạnh nào đó, chính là chúng ta đang tập cái sự buông xả. Và cái sự buông xả này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc đời này, thay vì khổ đau, thay vì địa ngục, thì cuộc đời này nó sẽ biến thành, dưới cái nhận thức mới của chúng ta, cái địa ngục này nó sẽ biến thành là thiên đường. Mỗi khi chúng ta hành trì có hiệu quả cái pháp môn thiền định này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.